những hạt ngọc trí tuệ Phật giáo. Germs of Buddhist Wisdom, Cửu Thích Tam Quan dịch. 20. Có phải người Phật tử sùng bái thần tượng không? Cựu tiến sĩ K. Sri Ramananda. Đối tượng của sự tôn kính. Trong mọi tôn giáo, có một số đối tượng hay biểu tượng về mục đích tôn kính. Trong Phật giáo có ba đối tượng tôn giáo chính về mục đích này. Sarijika, tức xá lợi, hay di vật, tro cốt, xác thân Đức Phật. Uddesika, hay biểu tượng tôn giáo như hình ảnh Đức Phật, tịnh xá hay chùa. Paribhogita, hay những vật dụng cá nhân Đức Phật sử dụng. Truyền thống của người Phật tử trên khắp thế giới bày tỏ lòng tôn kính với những vật thể này. Cũng có một truyền thống Phật giáo là xây dựng hình ảnh của Đức Phật, tịnh xá hay chùa, trồng cây bồ đề tại mỗi chùa, dùng làm đối tượng tôn giáo để tôn kính. Nhiều người có cảm tưởng người Phật tử cầu nguyện thần tượng. Điều này là do sự thiếu hiểu biết, giáo lý của Đức Phật, thiếu kiến thức về tập tục và truyền thống Phật giáo. Thần tượng có nghĩa là xây dựng hình ảnh một số thần hay nữ thần dưới nhiều hình thức bởi người mộ đạo để cầu nguyện, để được ban phước che chở, sức khỏe, củ cải, thịnh vượng, một sự thực hành thấy có trong một số tôn giáo hữu thần. Một số cầu xin với thần tượng ban cho một số ưu đãi cá nhân, thậm chí ở mức phạm các hành vi bất thiện, họ cũng xin được tha thứ những tội lỗi họ vi phạm. Sự thờ cúng Phật là một khía cạnh khác hẳn, thậm chí từ thờ cúng hoàn toàn không thích đáng theo quan điểm Phật giáo. Bày tỏ lòng tôn kính mới thật đúng. Người Phật tử thường không cầu nguyện hình ảnh và thần tượng. Điều họ làm là bày tỏ lòng tôn kính với vị đại đạo sư, đáng được tôn vinh. Những hình ảnh được tạo dựng biểu hiện sự kính trọng và cảm kích trước sự đạt được giác ngộ cao và toàn hảo nhất của một đạo sư phi thường. Với người Phật tử, hình ảnh chỉ là một biểu hiện, một biểu tượng, một tượng trưng giúp cho họ nhớ đến hay tưởng nhớ Đức Phật. Người Phật tử quỳ trước hình ảnh và tỏ lòng tôn kính cái mà hình ảnh ấy tượng trưng. Họ không tìm cầu ân huệ trần tục từ hình ảnh ấy. Họ suy ngẫm và thiền định để được sự cảm hứng từ cá tính cao thượng của Ngài. Họ cố gắng tích cực, kiện toàn bằng cách theo giáo lý cao thượng của Ngài. Người Phật tử kính trọng đức hạnh vĩ đại và tính cách thiêng liêng của vị đạo sư như hình ảnh tượng trưng. Thực ra tín đồ của mỗi tôn giáo tạo những hình ảnh của các đạo sư tôn giáo của họ, hoặc trong dạng thức thị giác hay dạng hình ảnh tinh thần để tôn thờ. Cho nên, không hẳn đúng hay chính đáng khi phê bình người Phật tử thờ cúng thần tượng. Hành động bày tỏ tôn kính Đức Phật không phải là một hành động căn cứ vào sợ hãi hay một hành động van xin của cải trần tục. Người Phật tử tin đó là một hành động đáng khen và một phước đức nếu họ tôn vinh và kính trọng những đức hạnh vĩ đại của người Thầy, thông thái của họ. Người Phật tử cũng tin tưởng chính họ chịu trách nhiệm sự giải thoát của họ và không nên tùy thuộc vào bên thứ ba. Tuy nhiên, có những người khác tin tưởng họ có thể đạt được giải thoát qua ảnh hưởng của một hình ảnh, và đây chính là những người tạo cảm tưởng cho những người khác, nhận xét châm biếm, hạ thấp những người Phật tử cho rằng họ tôn thờ thần tượng, cầu nguyện một người đã chết và ra đi từ lâu. Xác thân của một người có thể tan rã và hòa tan vào bốn yếu tố: đất, nước, gió, lửa. Nhưng đức hạnh của người ấy vẫn còn mãi mãi. Người Phật tử đánh giá cao và tôn trọng những đức hạnh đó. Cho nên, luận điệu chống lại người Phật tử quả là đáng tiếc, hoàn toàn sai và không đáng. Từ giáo lý, chúng ta biết Đức Phật là một vị thầy đã chỉ con đường chính đáng để giải thoát. Nhưng việc này tùy thuộc tín đồ có sống một cuộc đời đạo lý và thanh tịnh tâm trí hay không, để đạt được tình trạng ấy mà không tùy thuộc vào bậc đạo sư. Theo Đức Phật, không có Thượng Đế hay một đạo sư nào khác có thể đưa người lên thiên đường hay xuống địa ngục. Con người tạo thiên đường hay địa ngục cho chính mình, do tư tưởng, lời nói và hành động của mình. Cho nên, cầu nguyện bên thứ ba để được giải thoát mà không loại bỏ những tư tưởng tội lỗi trong tâm cũng chẳng ích lợi gì. Tuy nhiên, có những người, ngay cả những người Phật tử, trong khi cầu nguyện, theo truyền thống, trước hình ảnh, đem những khó khăn bất hạnh và trở ngại cầu xin Đức Phật giúp họ thoát khỏi vấn đề. Mặc dù không phải là một sự tu tập thực sự Phật giáo, nhưng những hành động mộ đạo như vậy cũng đạt được một tâm trạng khoai khỏa và cảm hứng cho người cầu xin, khiến họ có can đảm và quyết tâm giải quyết khó khăn. Việc này cũng là một lệ thường ở nhiều tôn giáo khác. Nhưng với những người có hiểu biết nguyên nhân căn bản của vấn đề, họ không cần cầu đến những sự thực hành như vậy. Khi người Phật tử tỏ bày lòng tôn kính Đức Phật, họ tôn vinh Ngài bằng cách tụng một số câu kệ dẫn giải những đức hạnh thuở xưa của Ngài. Những câu kệ này không phải là lời cầu nguyện trong ý nghĩa cầu Thượng Đế hay Thần Thánh rửa sạch tội lỗi cho họ. Những câu kệ này có ý nghĩa đơn giản là tỏ bày lòng tôn vinh bậc đạo sư vĩ đại đã đạt giác ngộ và giải phóng nhân loại đi tới một lối sống đặc biệt vì lợi ích của toàn thể nhân loại. Người Phật tử tôn kính vị đạo sư của họ để bày tỏ lòng tri ân, trong khi những người khác cầu nguyện và van vái vì lợi lộc và của cải. Đức Phật khuyên chúng ta hãy vinh danh những người đáng tôn kính, cho nên người Phật tử kính và vinh danh bất cứ vị đạo sư nào đáng được tôn kính. Thay vì cầu nguyện, người Phật tử tu tập thiền định để huấn luyện tâm và kỷ luật tự giác. Về mục đích của thiền định, đối tượng rất cần thiết, không có đối tượng không dễ dàng gì có thể tập trung được. Đôi khi người Phật tử dùng hình ảnh Đức Phật như một đối tượng để có thể tập trung hầu huấn luyện tâm. Trong những đối tượng về thiền định, đối tượng thị giác có một tác động tốt hơn cho tâm. Trong năm giác quan, đối tượng được hiểu qua nhãn thức có ảnh hưởng lớn vào tâm hơn những đối tượng được hiểu qua các giác quan khác. Cho nên đối tượng được hiểu qua cơ quan mắt giúp thành tựu tốt hơn là tập trung dễ dàng hơn. Hình ảnh là tiếng nói của tiềm thức, cho nên nếu hình ảnh của đấng giác ngộ được phản ảnh trong tâm như hiện thân của người toàn hảo, phản ảnh như vậy sẽ đi sâu vào tiềm thức và nếu nó đủ mạnh sẽ hoành hoạt như cái thắng, tự động chống lại những thôi thúc tội lỗi. Hình ảnh của Đức Phật là một đối tượng thị giác có một tác động mạnh vào tâm. Sự nhớ lại những thành quả của Đức Phật tạo niềm vui, làm cho tâm hăng hái, khiến con người thoát khỏi tình trạng bồn chồn, căng thẳng và thất vọng. Một trong những ý muốn của Như Lai Thiền về Đức Phật là tạo một cảm nghĩ thành sùng bái và tin tưởng nơi Đức Phật bằng nhận thức và cảm nhận sự vĩ đại của Ngài. Cho nên, thờ cúng hình ảnh Đức Phật là để tập trung và không nên coi là sùng bái thần tượng mà là một hình thức lý tưởng của thờ cúng. Kính chào. Một vài câu kệ mà người Phật tử tụng để tưởng nhớ đến vị đạo đại sư của họ, để tỏ niềm cung kính tri ân, tán thán Đức Phật như sau. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Vinh danh Ngài, đứng thiện thệ, đứng thế tôn, đứng đại giác. Thêm nữa, họ tụng một vài câu kệ giải thích những đức tính và đức hạnh vĩ đại của Đức Phật như sau. Aitipiso Hagava Araham Sama Sambuddho Vijakarana Sampano Sugato Lokavidu Anuttara Purisa Dhamma Sarati Satta Deva Madhusama Buddho Havagati. Những câu tụng này bằng tiếng Pali, bạn có thể tụng bằng bất cứ ngôn ngữ nào mà bạn có thể hiểu được, chuyển ngữ sang Việt văn có nghĩa là: như vậy, đương nhiên Như Lai là đứng thiện thệ, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Một câu chuyện Phật giáo. Đây là một câu chuyện giúp chúng ta hiểu tại sao hình ảnh Đức Phật lại quan trọng để gây cảm hứng và hồi tưởng Đức Phật trong tâm ý. Câu chuyện này được tìm thấy trong tài liệu Phật giáo, nhưng không phải trong Tam Tạng Kinh Điển. Vài trăm năm sau, khi Đức Phật nhập diệt, có một thầy tu sùng đạo tại Ấn Độ tên là Upagupta. Ngài là một nhà thuyết giảng rất nổi tiếng thời bấy giờ. Bất cứ lúc nào Ngài thuyết pháp, hàng ngàn người tụ tập đến nghe Ngài giảng. Một ngày nọ, Mara, mà vườn ganh ghét về sự nổi tiếng của Hòa Thượng Upagupta. Mara biết Upagupta nổi tiếng trong việc hoằng dương giáo lý của Đức Phật. Mara không vui khi thấy lời dạy của Đức Phật tràn ngập trong lòng và tâm trí của mọi người. Cho nên Mara đã dùng một phương pháp xảo quyệt nhằm ảnh hưởng người nghe. Ma Vương lập kế hoạch để không cho người dân đến nghe Ngài Upagupta thuyết giảng. Một hôm, khi Ngài Upagupta bắt đầu thuyết pháp, Mara tổ chức diễn kịch ngay kế chỗ Ngài Upagupta thuyết pháp. Một sân khấu đẹp đẽ được dựng lên, có những vũ nữ rất đẹp và những nhạc sĩ chơi nhạc sóng. Những người nghe thuyết pháp không bao lâu quên những lời giảng và chạy sang chỗ trình diễn để thưởng ngoạn. Upagupta thấy đám đông tan rã, Ngài quyết định theo đám người này, sau đó Ngài quyết định chạy, dạy cho Mara một bài học. Khi cuộc trình diễn chấm dứt, Upagupta tặng Mara một vòng hoa. Upagupta nói, ông đã tổ chức một buổi trình diễn tuyệt vời. Đương nhiên, Mara rất sung sướng và hãnh diện về thành quả của mình. Mara nhận vòng hoa do Upagupta trao tặng và kiêu căng ngẩng cao đầu. Đột nhiên, việc xảy ra, vòng hoa biến thành một cuộn dây như con rắn cuộn tròn. Từ từ cuộn dây này quấn lấy cổ Ma Vương và siết chặt. Bị siết chặt cổ, Ma Vương đau quá muốn gỡ cái dây ra. Dù đã hết sức cố gắng, nhưng hắn không làm sao tháo được dây ra. Hắn quyết định tìm đến Sakka, vua của các thần, để nhờ tháo cái dây ra. Sakka cũng không lấy được cuộn dây ra khỏi cổ hắn. Sakka nói, ta không thể lấy ra được, người hãy tìm đến Mahabrahma, một người có sức mạnh nhất. Mara bèn tìm đến Mahabrahma và xin giúp đỡ, nhưng Mahabrahma cũng không thể tìm gì được. Mahabrahma khuyên Mara, ta cũng không thể lấy cuộn dây ấy ra được. Chỉ có người đã đặt cuộn dây này vào cổ ngươi, người ấy mới lấy ra được. Mara đành quay trở về tìm gặp Ngài Upagupta. Mara van xin, xin Ngài làm ơn gỡ cuộn dây này ra cho tôi đau đớn quá. Upagupta trả lời, được, ta sẽ cởi cuộn dây đó cho ngươi, nhưng với hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là ngươi phải hứa từ nay không được quấy nhiễu những người Phật tử sùng đạo nữa. Điều kiện thứ hai là ngươi phải chỉ cho ta coi hình ảnh thực sự của Đức Phật. Vì lẽ ta biết ngươi có nhiều lần được nhìn thấy Đức Phật, nhưng ta chưa bao giờ được thấy Ngài. Ta muốn nhìn thấy hình ảnh thực sự của Đức Phật, đúng, giống y như Ngài, với 32 vẻ đẹp. Mara vui mừng và đồng ý với Upagupta. Mara nói, nhưng có một điều, nếu tôi biến thành Đức Phật, Ngài phải hứa với tôi là Ngài đừng lại tôi, vì tôi không phải là người thánh thiện, tôi cũng giống như Ngài thôi. Upagupta hứa, ta sẽ không lễ lại ngươi. Đột nhiên, Mara biến thành y như Đức Phật. Khi Upagupta nhìn thấy hình ảnh Đức Phật, tim Ngài tràn đầy cảm hứng phấn khích, lòng thành kính sâu xa phát xuất từ con tim. Ngài chắp tay lại và lại hình ảnh Đức Phật. Mara la lên, ông đã không giữ lời hứa. Ông hứa, ông không lễ lại tôi, bây giờ ông lại lễ tôi. Upagupta trả lời, ta không lễ ngươi, ngươi phải hiểu, ta lễ Đức Phật đấy chứ. Từ câu chuyện này, chúng ta có thể hiểu được hình ảnh của Đức Phật quan trọng như thế nào. Đến chúng ta, cảm hứng và hồi tưởng Đức Phật tối thượng trong tâm để tôn thờ. Những người Phật tử chúng ta không lễ lại biểu tượng hay hình thái vật chất tượng trưng Đức Phật. Chúng ta bày tỏ lòng tôn kính với Đức Phật. Cảm hứng từ hình ảnh Đức Phật. Đức Phật đã nhập diệt và nhập Niết Bàn. Ngài không cần thờ cúng và lễ Phật. Tuy kết quả của sự thờ cúng sẽ đồng hành và người ta được lợi lạc khi theo gương Ngài và suy nghĩ về sự hy sinh cao cả và những đức tính vĩ đại của Ngài. Người Phật tử không dâng cúng các con vật hiến tế dưới danh nghĩa Đức Phật. Khi người Phật tử nhìn thấy hình ảnh của Đức Phật, lòng mộ đạo và niềm vui xuất hiện trong tâm. Lòng mộ đạo này và niềm vui này tạo tư tưởng đáng khen trong tâm người Phật tử thuần thành. Hình ảnh của Đức Phật giúp người ta quên đi lo âu, thất vọng và khó khăn, khiến người ta có thể kiểm soát được tâm mình. Một số các triết gia, sử gia và học giả nổi tiếng trên thế giới thường giữ hình ảnh của Đức Phật trên bàn làm việc trong phòng đọc sách để có thể cảm hứng về cuộc sống và tư tưởng cao cả. Nhiều những người không phải là Phật tử, nhiều người vinh danh cha mẹ quá cố, thầy giáo, anh hùng vĩ đại, vua và các nữ hoàng, nhưng những nhà lãnh đạo quốc gia và chính trị và các người thân yêu bằng cách giữ hình ảnh của các người ấy để ấp ủ những kỷ niệm của họ. Họ đặt những vòng hoa để bày tỏ cảm nghĩ thương yêu, biết ơn tôn kính, cảm nhận lòng thành kính. Họ nhớ lại những đức tính vĩ đại của những người ấy và hồi tưởng với niềm kiêu hãnh về những sự hy sinh, phục vụ bởi những người ấy khi còn sống. Người ta cũng xây các tượng đài để kỷ niệm một số các nhà lãnh đạo chính trị đã giết hàng triệu người vô tội cho sự độc ác và tham dục để đạt uy quyền họ xâm chiếm những quốc gia nghèo khổ và tạo đau khổ, tàn bạo và lầm than không kể xiết bằng lũ quân cướp bóc của họ. Thế mà họ được coi như những anh hùng vĩ đại và những lễ kỷ niệm được tổ chức để vinh danh họ, những vòng hoa được dâng hiến trên những huyệt mộ hay nấm mồ của họ. Nếu những việc làm như vậy được chứng minh là đúng, tại sao một số người lại nhạo báng những tín đồ của Phật là sùng bái Đức Phật như thần tượng, khi những người này bày tỏ lòng tôn kính với vị đạo sư đã phục vụ nhân loại, không hại ai, đã chinh phục toàn thể thế giới bằng tình thương, từ bi và trí tuệ? Có thể nào một người nào đó theo đúng ý của họ nói là hành động bày tỏ lòng tôn kính với hình ảnh Đức Phật là không văn hóa, vô luân hay một hành động tác hại, phá rối hòa bình và hạnh phúc của người dân không? Nếu hình ảnh không quan trọng gì trong người tu tập tôn giáo, thì một số biểu tượng tôn giáo và những nơi thờ cúng cũng không cần thiết. Người Phật tử bị nhạo báng bởi một số người là thờ cúng cục đá. Nhưng cho dù lời khuyên bố mù quáng đó là đúng, thờ cúng cục đá vô hại và còn được kính trọng hơn là ném đá vào những tín đồ của tôn giáo khác. Tầm quan trọng của việc tu tập. Thực hành giáo lý của Đức Phật không phải là ép buộc đối với người bày tỏ lòng tôn kính hình ảnh Đức Phật. Người Phật tử có thể tu tập tôn giáo của họ không cần đến hình ảnh của Đức Phật. Họ có thể làm được điều đó vì Đức Phật không khuyến khích người ta tùy thuộc vào bất cứ một cá nhân nào. Theo như lời Phật dạy, người Phật tử không nên tùy thuộc vào người khác, cả đến chính Đức Phật nữa, để đạt được giải thoát. Trong thời kỳ Đức Phật tại thế, có một thầy tu tên Wat Kali. Thầy tu này thường ngồi ngay trước mặt Đức Phật để ngắm nghĩa, vẻ đẹp, hình hài của Đức Phật. Thầy tu này nói rằng, ông ta tìm thấy niềm vui và nhiều cảm hứng khi ngắm vẻ đẹp của Đức Phật. Đức Phật đáp lại bằng câu, ông không thể nhìn thấy Đức Phật thực sự bằng cách ngắm nghía xác thân vật chất. Ai nhìn thấy giáo lý của ta mới thật nhìn thấy ta. Khía cạnh quan trọng nhất trong Phật giáo là đem thực hành lời khuyên dạy của Đức Phật. Trong phương diện này, không có gì khác biệt người Phật tử bày tỏ lòng tôn kính hay không bày tỏ lòng tôn kính với Đức Phật. Nhưng đối với những người mộ đạo, đó là một hành động quan trọng. Tuy nhiên, Đức Phật không nói là Ngài đang chờ đợi để được kính chào. Nguồn gốc của hình ảnh Đức Phật. Hình ảnh của Đức Phật bắt nguồn như thế nào? Rất khó khăn để tìm ra ý tưởng này phải hay không phải của Đức Phật. Không có chỗ nào trong kinh điển Phật giáo nói hình ảnh của Ngài phải được làm. Tuy nhiên, Đức Phật có cho phép gìn giữ xá lợi của Ngài. Đức A Nan có lần muốn biết có được phép xây dựng một ngôi chùa để kỷ niệm Đức Phật như một cách để bày tỏ lòng tôn kính với Ngài. Đức A Nan hỏi Ngài, Bạch Đức Thế Tôn xây dựng một ngôi chùa trong khi Ngài còn tại thế có đúng không? Đức Phật trả lời, không. Không đúng, khi ta còn sống, ông có thể xây dựng ngôi chùa để thờ phượng chỉ sau khi ta nhập diệt. Trong bài thuyết giảng cuối cùng, trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật khuyên các đệ tử nếu họ mong muốn bày tỏ lòng tôn kính với Ngài, sau khi Ngài nhập diệt, họ có thể xây dựng chùa để thờ xá lợi của Ngài. Lời khuyên này phù hợp với tập tục thời bấy giờ tại Ấn Độ. Tập tục xây dựng chùa để lưu giữ xá lợi của các bậc thánh thiện, xá lợi được lưu giữ để tưởng nhớ đến bậc thánh thiện. Đồng thời, Đức Phật cũng không khuyến khích hay khuyến khích tạo một hình ảnh cho chính Ngài sau khi Ngài nhập diệt. Ý tưởng tạo một hình ảnh Đức Phật là do nơi các tín đồ muốn tôn thờ vị lãnh đạo kính yêu của họ và đạt được cảm hứng đạo lý từ một tính cách thanh thản. Họ cũng thường trân trọng cất giữ một số xá lợi của Đức Phật khi những hình ảnh đang được xây dựng. Ngài Phổ Hiền thăm viếng Ấn Độ vào cuối thế kỷ thứ tư, có ghi trong hồ sơ của Ngài hình ảnh đầu tiên của Đức Phật được tạo dựng như thế nào. Tuy nhiên, kinh điển Phật giáo không nói gì đến thông tin thu thập được của Đức Phổ Hiền. Tuy thế, huyền thoại được ghi nhận như sau. Một lần Đức Phật ở 3 tháng trên thiên cảnh thuyết vi diệu pháp, học thuyết cao hơn. Trong lúc vắng Ngài, những người đến chùa không vui vì không nhìn thấy Phật, họ bắt đầu phàn nàn. Ngài Xá Lợi Phất, đệ tử số đứng đầu của Ngài, đi gặp Phật và trình bày tình hình với Đức Phật. Đức Phật khuyên Ngài Xá Lợi Phất tìm một người nào đó có thể tạo nên một bức ảnh giống như Ngài, thì dân chúng sẽ sung sướng khi nhìn bức hình này. Ngài Xá Lợi Phất quay trở về và đến gặp nhà vua, xin nhà vua ân huệ tìm một người nào đó có thể tạo hình của Đức Phật. Ít lâu sau, người đó đã được tìm thấy. Ông này khắc hình Phật trên gỗ đàn hương. Sau đó, bức hình này đã được đem đặt tại chùa. Dân chúng hết sức vui mừng. Từ đó trở đi, theo Ngài Phổ Hiền, người dân bắt đầu phỏng theo hình Đức Phật. Nhưng rất khó khăn tìm ra chứng tích trong tài liệu và lịch sử Phật giáo để chứng minh sự tồn tại các hình ảnh của Đức Phật tại Ấn Độ cho đến gần 500 năm sau Ngài nhập diệt. Vào thời đó, người mộ đạo thường chỉ bày tỏ lòng tôn kính Đức Phật bằng cách giữ một bó hoa sen hay bức hình chân của Đức Phật. Có thể là lúc đầu một số Phật tử không đồng ý xây dựng hình ảnh Đức Phật và rất có thể nét đặc biệt nổi bật của Đức Phật không chính xác. Nhiều sử gia cho rằng hình ảnh của Đức Phật lần đầu tiên được tạo dựng tại Ấn Độ trong khoảng thời gian Hy Lạp xâm chiếm. Người Hy Lạp giúp đỡ và khuyến khích người Ấn Độ trong nghệ thuật tạo hình của Đức Phật. Từ đó, dân chúng tại nhiều quốc gia bắt đầu tạo dựng hình ảnh Đức Phật. Hình ảnh tại các nước được điêu khắc theo kiểu cách và ấn tượng nghệ thuật hiện thân những nét đặc biệt theo con người của xứ ấy. Trong phạm vi của mỗi xứ Phật giáo, kiểu hình ảnh của Đức Phật tiến triển thành nhiều hình thức khác nhau và kiểu cách thích hợp trong từng giai đoạn khác nhau của lịch sử. Các nhà trí thức nói gì về hình ảnh Đức Phật? Pandit Nehru, cựu thủ tướng Ấn Độ, nhận xét như sau về hình ảnh Đức Phật. Mắt Ngài nhắm, nhưng sức mạnh tinh thần toát ra và năng lực sống động tràn ngập chung quanh. Thời đại của Ngài đã trôi qua, nhưng dường như Đức Phật không cách xa chúng ta lắm. Giọng nói của Ngài vẫn thì thầm bên tai và nói với chúng ta, hãy đừng chạy khỏi cuộc tranh đấu, mà hãy đương đầu với nó bằng con mắt bình tĩnh và thấy trong cuộc sống cơ hội lớn để phát triển và tiến bộ. Ông cũng nói, khi tôi ở trong tù, tôi thường nghĩ đến bức tượng của Ngài. Bức tượng này là một nguồn suối cảm hứng to lớn với tôi. Trong Thế chiến thứ hai, tướng Ian Hamilton tìm thấy hình Phật trong một ngôi chùa đổ nát tại Miến Điện. Tướng này gửi bức hình Đức Phật cho Winston Churchill, lúc đó là thủ tướng Anh Quốc, với bức thư. Khi ông lo lắng, ông chỉ cần nhìn vào thái độ thanh thản này và cười nổi lo lắng của ông. Bá tước Kaiserlin, một triết gia Đức, nói: "Tôi không thấy gì vĩ đại hơn hình ảnh của Đức Phật. Đó là một sự biểu hiện tuyệt vời của tinh thần trong địa hạt có thể trông thấy được." Một học giả khác nói: "Hình ảnh Đức Phật mà ta nhìn thấy là những biểu tượng, tượng trưng những đức tính tôn vinh và kính trọng Đức Phật, chỉ là biểu tượng tôn thờ cái vĩ đại và hạnh phúc tìm thấy trong giáo lý của Ngài." Hình ảnh trầm lặng và thanh thản của Đức Phật đã là quan niệm chung về vẻ đẹp lý tưởng. Hình ảnh Đức Phật là tài sản quý báu nhất của văn hóa Á Châu. Không có hình ảnh của Đức Phật, Á Châu không có gì hơn, chỉ là sự diễn đạt địa dư dù cho thịnh vượng ra sao. Phật tử luôn kính tượng Phật như một câu lâu đài kỷ niệm sự vĩ đại, khôn ngoan nhất, toàn hảo nhất và vị đạo sư từ bi nhất đã từng sống trên thế giới này. Hình ảnh rất cần thiết để tưởng nhớ đến sức Đức Phật, cũng những đức tính vĩ đại của Ngài đã gây cảm hứng cho hàng triệu triệu người hết thế hệ này đến thế hệ khác, khắp tất cả thế giới văn minh. Hình ảnh giúp cho họ tập trung vào Đức Phật, họ cảm thấy trong tâm sự hiện diện thực sự của vị giáo chủ khiến hành động thờ cúng của họ sống động và có ý nghĩa. Là một Phật tử rất thích đáng, bạn nên có hoặc một hình ảnh của Đức Phật hay bức tranh của Đức Phật tại nhà. Giữ hình ảnh hay bức tranh không phải là một thứ trang hoàng nhà cửa, mà là một đối tượng để chiêm ngưỡng, gây cảm hứng và tôn thờ. Bộ mặt thanh thản của Ngài, một biểu tượng tỏa chiếu lòng từ ái, thanh tịnh và toàn bích, cung cấp một nguồn an ủi và cảm hứng, giúp đỡ bạn khắc phục khó khăn, lo âu mà bạn phải đối đầu trong hoạt động hàng ngày trên thế giới hỗn loạn này. Khi bạn tôn thờ Đức Phật, bạn sẽ được tưởng thưởng nhiều nếu bạn tham thiền một lúc bằng cách tập trung tâm của bạn vào những đức tính vĩ đại và cao thượng của Đức Phật. Nếu bạn nghĩ đến Đức Phật, Đức Đại Đạo Sư, bạn sẽ toàn thiện chính bạn qua sự hướng dẫn của Ngài. Vậy cho nên, không có gì là siêu nhiên, lòng tôn kính này được bày tỏ trong một số tác phẩm và điêu khắc đẹp và thẩm mỹ nhất mà thế giới từng biết đến. Một nhà văn nổi tiếng khác trong ngôn ngữ triết lý của ông về ý nghĩa thực sự của việc bày tỏ lòng tôn kính với Đức Phật như sau: "Chúng ta cũng cần hành động tôn vinh thông qua sự tôn kính nhằm vào không phải về một người, vì đúng là tất cả nhân cách là một giấc mơ, mà vào lý tưởng của tâm can chúng ta. Như vậy, chúng ta từng tìm thấy sức mạnh tươi mới và xây dựng một nơi thờ cúng cho cuộc sống của chúng ta, tẩy sạch tâm ta cho đến khi tâm ta xứng đáng mang hình ảnh này trong nơi thiêng liêng sâu thẳm của tình thương. Trên cái bàn thờ đó, tất cả chúng ta đều cần dâng lễ vật, không phải bằng ngọn đèn tàn, hoa héo và phù du, mà là hành vi của tình thương, hy sinh và vị tha với tất cả những ai xung quanh chúng ta." Anatole France trong bài tự thuật của ông viết vào ngày đầu năm tháng 1890, một cơ duyên dẫn tôi đến thăm viện bảo tàng tại Ba Lê. Nơi đây, các tượng thần thánh Á Châu ngồi trong giản dị và thầm lặng. Mắt tôi hướng về bức tượng của Đức Phật vẫy tay, ra hiệu cái đau khổ của nhân loại như thủ nhầm, cần phải phát triển sự hiểu biết và từ bi. Nếu có một thượng đế nào bước đi trên trái đất này, tôi cảm thấy phải là Ngài. Tôi cảm thấy như quỳ xuống chân Ngài và cầu nguyện với Ngài như một thượng đế. Ông Ouspensky, một triết gia Tây Phương, bày tỏ cảm nghĩ của ông về hình ảnh Đức Phật mà ông thấy tại Sri Lanka. Ông nói, bức tượng Phật này là một công trình nghệ thuật hiếm có. Tôi không thấy một công trình nghệ thuật nào có thể có giá trị ngang hàng với bức tượng này, với mắt bằng ngọc xanh, sapphire. Phải nói tôi không biết có một tác phẩm nào có thể tự nó diễn đạt được hoàn toàn tư tưởng, tôn giáo như vẻ đẹp của Đức Phật diễn tả tư tưởng của Phật giáo. Hiểu được vẻ mặt này thì hiểu được đạo Phật. Ông còn nói, không cần phải đọc nhiều tác phẩm Phật giáo, hay cùng đi với giáo sư nghiên cứu tôn giáo Á Châu, hay với các thầy tỳ kheo có học. Ta phải lại đây, đứng trước bức tượng Phật này, rồi hãy để cho những ánh mắt xanh thâm nhập vào đời ta. Ta sẽ hiểu được Phật giáo là gì. Công trình mỹ thuật, tạo dựng hình ảnh và tạo các bức tranh, sơn trên tường về nhiều chuyện Phật giáo, cho sự cảm hứng tuyệt vời đã làm phong phú nghệ thuật và văn hóa của hầu hết các quốc gia Á Châu từ trên 2.000 năm qua. Cái gì đã làm cho bức thông điệp của Đức Phật hết sức lôi cuốn những người trau dồi trí tuệ? Có lẽ câu trả lời có thể thấy được ở vẻ thanh thoát trên bức hình của Đức Phật. Không phải là màu sắc hay nét vẽ mà người ta bày tỏ niềm tin nơi Đức Phật, mà là cái vẻ thanh lịch nơi giáo lý của Ngài. Những bàn tay con người rèn đục từ sắt đá tạo nên tượng Phật là một trong những sáng tạo vĩ đại do thiên tài con người. Nếu người Phật tử thực tình mong muốn gìn giữ Đức Phật trong tất cả huy hoàng đẹp đẽ và lộng lẫy sự có mặt ý tưởng của Ngài, họ phải chuyển lời dạy của Ngài vào tình trạng thực tiễn và hành động trong đời sống hàng ngày. Thực hành lời Phật dạy, họ có thể tiến tới gần Phật và cảm thấy ánh hào quang rực rỡ của trí tuệ và lòng từ bi bất tử của Ngài. Chỉ tôn kính hình ảnh mà không tu tập lời dạy tối thượng của Ngài không phải là con đường tìm cầu giải thoát. Cuộc đời đẹp đẽ, một trái tim trong sáng và tử tế, tâm trí sâu xa và giác ngộ, một nhân cách gây cảm hứng và vị tha. Cuộc đời toàn bức như vậy, một trái tim từ bi như vậy, một tâm trí trầm tĩnh như vậy, một nhân cách thanh thản như vậy, quả thực đáng được kính trọng, đáng được vinh danh và đáng được cúng dường. Đức Phật là bậc toàn thiện cao nhất của nhân loại và là đóa hoa của loài người. Sir Edwin Arnold giải thích bản chất Phật tính trong thi phẩm Ánh Sáng Á Châu như sau. Đây hoa nở trên cây nhân loại, đã bùng nở qua nhiều vạn kỷ, làm thế giới chan hòa hương thơm trí tuệ và mật ngọt tình thương